Sau khi đã hoàn toàn kiểm soát Crimea, liệu quân Nga có dừng lại ở đây hay sẽ tiến thêm? Sự kiện quân đội Nga tập trung lực lượng ở biên giới phía đông của Ukraine gây lo ngại cho Kiev và NATO. Hoa Kỳ và châu Âu lên án tham vọng của Putin muốn vẽ lại bản đồ châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có dám lấy cớ bảo vệ người nói tiếng Nga để tấn công vào các quốc gia trước đây là vệ tinh của Liên Xô cũ? Tây Phương bị Nga dồn vào tình thế lúng túng như thế này, phải chăng vì Hoa Kỳ đã chuyển trục về châu Á? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Cái đó nếu mà có đúng điểm đúng phần nào thôi, nó ở với Âu Châu thì chúng ta nhớ là cái vấn đề là quan trọng nhất ấy, là cái khả năng và cái quyết tâm của các quốc gia Âu Châu ngay ở trong Âu Châu, chứ không phải là chỉ có khả năng của Mỹ. Cái việc tái phối trí về cái đồng Á Châu đó, thực sự thì cũng hiện nay cũng không có mạnh. Vì thế cho nên là họ nói, nhiều người cũng nghĩ rằng là bởi vì Mỹ cứ bị xa lầy ở cái vùng Middle East đó, tức là hiện nay là vụ Syria, rồi họ nói cái vụ ở Âu Châu này lại còn làm lợi cho phía Trung Quốc và làm thất bại chính sách hay là làm giảm cái khả năng của chính sách đi. Đó là chuyện người ta nói, nhưng mà tôi không có nghĩ rằng là ông Putin nhân cái việc đó mà làm việc ra. Ông chỉ nhân cái việc thứ nhất là bên Mỹ này là đã có ở trong nội bộ để chia rẽ nhau. Điểm thứ hai là ông ấy thấy rằng là cái chính quyền Mỹ đó là một mặt nói như vậy nhưng mà lại cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ông nhìn là vậy. Thế là ngay phía Mỹ thì là cái quyết tâm cũng như khả năng nó tương đối bớt đi. Còn về phía Âu Châu thì cũng tính toán. Đức thì buôn bán rất nhiều với ông ấy, rồi cần rất nhiều dầu khí. Ông Pháp cũng thế, và nhất là Anh Quốc ấy, thì là trung tâm tài chính, có rất nhiều mà cái investment, những cái đầu tư của Nga đó. Nếu mà xảy ra chuyện đó thì hại cho họ, thành ra quyết định của họ nó cũng tương đối nhẹ nhàng, chứ không phải đưa đến cái chuyện chiến tranh. Những đất quyền lợi của họ rất là lớn so với cái sự mất mát cái vùng ở vùng Crimea, thì cái chuyện tính toán nó chỉ là vấn đề những cái tương quan lực lượng địa phương và quyết tâm tương đối của nhau thôi. Tôi nghĩ là cái vấn đề mà chuyển sang Á Châu thì nó không có ảnh hưởng một cách trực tiếp.
Yeah. Nhưng cái sự lo sợ của Ba Lan và các nước Baltic, Nga sẽ thừa thắng xông lên lấn tới, cái điều này thì theo giáo sư có thể xảy ra hay không? Hay là các nước này họ là thành viên của NATO cho nên họ có chiếc ô dù của một cái liên minh Bắc Đại Tây Dương?
Tôi nghĩ là không thể xảy ra. Là bởi vì này, khi mình nhìn lại cái lịch sử ở bên Âu Châu và cái gọi là pattern, cái vô thức xảy ra ở trên chính trị quốc tế ấy, thì một cái nước lớn nó cạnh một nước nhỏ thì bao giờ nó cũng muốn có ảnh hưởng của nó. Hay ít nhất tối thiểu thì nước đó cũng phải trở thành cái vùng trái đệm, tức là cái vùng mà ông Kissinger gọi là security band, tức là cái vòng cái đai thắt lưng an toàn này, cái vòng đai an toàn này. Thế thì chuyện nó xảy ra thì những cái nước nhỏ gần đó thường thường họ phải để ý đến quyền lợi nước lớn, nhất là nếu mà họ một thân một mình thì họ lo lắm. Thế thành ra có những nước ngày xưa là Phần Lan, bây giờ cả bây giờ nữa, Phần Lan là nước nhỏ này, Moldova nước nhỏ ở cạnh vùng Nga đó, thì họ tìm cách để đừng biến họ thành một cái mối quan tâm chiến lược hay là an ninh của cái quốc gia lớn. Thành ra họ không có tham gia cái gọi là cái hiệp ước phòng thủ NATO. Hiện nay họ làm như vậy. Nhưng một mặt họ không tham gia cái đó, thì một mặt họ vẫn siết chặt cái mối liên quan mật thiết của họ với NATO bằng cách họ gia nhập cái gọi là Partnership for Peace, tức là đối tác hòa bình. Thì trong đó họ vẫn đi dự hội nghị thượng đỉnh của NATO, và trong đó NATO trong cái Partnership for Peace thì cũng có cả Nga nữa. Thế nhưng một số nước khác nhỏ khác thì như Ba Lan, ngay cả nhỏ nhất là như vùng Latvia, Estonia, thì họ cũng nhân cơ hội mà nước Nga đang bị suy yếu đó, thì họ gia nhập luôn NATO. Thì vì thế họ đã đặt Nga trước sự đã rồi. Thì bây giờ là họ là hội viên của NATO, nếu họ chiếm về NATO, họ làm lâm sấn thì bắt buộc NATO phải phản ứng thôi. Họ ở trong địa vị an toàn hơn. Thì thành ra sự lựa chọn của những nước nhỏ ấy nó cũng tùy thuộc vào cái cơ hội của mình. Cái vấn đề thì nó vẫn là, nó luôn luôn vẫn có đặt ra. Nhưng mà vấn đề cơ hội thì nó thay đổi. Thì vì thế cho nên là NATO, những cái hội viên NATO như là Estonia thì họ an toàn hơn. Còn những người mà chưa được vào cái đó như là Georgia, như là Ukraine thì nó tương đối không an toàn hơn. Và khi nó xảy ra thì NATO không có bổn phận phải tham dự.
Yeah. Nói cách khác thì theo giáo sư, cái diễn biến tình hình ở Ukraine sẽ không đưa đến cái tình trạng là phe này thắng phe kia, tức là không ai thắng ai, Nga có thể bảo vệ được cái quyền lợi chiến lược của mình, trong khi đó thì châu Âu vẫn duy trì được Ukraine có một cái chế độ dân chủ theo kiểu Tây Phương.
Nói là không ai thắng ai thì không đúng, là bởi vì nếu mà Ukraine đã mất một cái phần Crimea mà có thể mất cả miền Đông nữa, thì là đâu có Tây Phương đâu có thắng. Hay ít nhất là Ukraine đâu có thắng. Mất đất thì không có thắng được.
Theo giáo sư thì châu Âu, Mỹ sẽ thương lượng như thế nào với phía Nga và sẽ đồng ý một cái đường biên giới ra sao?
Thì hiện nay họ đã thương lượng rồi đấy. Họ thương lượng rồi nhưng mà có thể là không xảy ra. Họ thương lượng rồi là họ bảo bây giờ có một chính quyền, tức là như giải pháp ấy, ngày xưa là đã xảy ra vùng Bosnia, tức là có một cái liên bang gọi liên bang Bosnia-Herzegovina. Thì trong cái liên bang Bosnia-Herzegovina đó thì có một nước Cộng hòa tự trị. Cái nước Cộng hòa đó là Cộng hòa Spra, là trong đó là có những người dân mà gốc Bosnia, mà người Bosnia nhưng mà gốc Serb, tức là gốc Serbia đó. Thì đó là cái giải pháp đó. Thì Tây Phương cũng muốn có giải pháp này ở Ukraine. Mà nếu mà giải pháp xảy ra thì đó là giải pháp win-win situation. Còn nếu mà không giải pháp là không xảy ra thì dĩ nhiên là có sự mất mát.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.